mới là thượng nguyên, càn khôn quy một mới là thượng nguyên. Nam mô lục tự quy quần kiến hóa. Rõ ơn Phật trời. Ô hê ô hê.
Thực hành kiến giác.
Rõ mê. Về nơi thanh tịnh muôn bề an vui. Về nơi thanh tịnh muôn bề an vui. Ô hê chân tâm cảm thức đạo mùi. Bình tâm xây dựng rèn trui hoài hoài. Bình tâm xây dựng rèn trui hoài hoài. Ô hê yêu 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 thật là yêu. Thương 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 thật là thương. Cùng chung tu tiến sống vui hòa bình. Cùng chung tu tiến sống vui hòa.
Cái ordinator xin hẹn hả?
Tôi có mà tôi không sử dụng. Tôi chạy tôi đi mua về, tôi bấm bấm thấy nó hay. Thế ra tôi ngồi nghỉ một chập. Nếu mà tôi con sang tôi điển rồi, tôi thấy cái app con người chia ra và chỉ định nó làm, chứ không phải là nó làm được. Mà nó không có điện không làm được. Mà điện năng ở thế gian này ai cho nó? Cái óc con người đã tạo ra máy móc. Vậy tôi là người mang khối óc, tại sao tôi phải lệ thuộc những cái này quá nhiều? Thế không? Tại sao tôi không trở về với trật tự? Họ nói anh trở về trật tự vậy thôi, anh đừng mua computer để làm gì, mua ordinator để làm gì. Tôi có ordinator của tôi. Nhưng mà tôi mua cái ordinator này, tôi hỏi coi thử họ chế đúng mức chưa. Mà khi mà tôi trở lại với ordinator của tôi rồi, tôi sẽ chế những ordinator đơn giản hơn và tốt hơn. Thì cũng do khối óc con người. Bây giờ tôi thấy rằng cắt tử khối óc con người quan trọng. Bây giờ tôi chỉ đường lối cho cái khối óc con người tăng lập lại trật tự. Lúc đó mới tận hưởng hòa bình. Thế giới đang khao khát sự tận hưởng hòa bình. Bây giờ chế độ tự do có tiền là đi chơi được, cho mấy nghèo là ngơ ngáo. Mà chính mấy nghèo đó có khối óc, mà nó không biết sử dụng khối óc nó ngơ ngáo. Chứ nó biết sử dụng khối óc của nó là nó sướng hơn ông vua. Mày hiểu không? Cái này mày đi cách nghĩa ra Âu Châu tụi nó phục sắc đó, không có cách gì hơn hết đó. Cho nên người Pháp người này kia nọ mà cách nghĩa nghe rồi họ hiểu giá trị của họ, họ nắm đường đó, họ truy tầm á, tự nhiên ở bên trên có mà ta chiếu cho. Họ nó chịu mở, chỉ chịu mở một chút thôi à. Công tắc nó mở một chút là nó ở hưởng sướng lắm. Còn trong đó là mặc sức anh em đông, mình đâu nghĩ vấn đề tiền bạc. Tiền bạc đâu có đem về trời được. Mình nghĩ vấn đề tiền bạc, mình nghĩ vấn đề cứu giúp cho họ làm sao họ hiểu họ. Cái đó là cái cần thiết thôi. Cứ nói làm sao họ hiểu họ thôi. Nếu họ không hiểu họ là họ bị lường gạt. Chính họ lường gạt họ trước. Mê tín là lường gạt.
Còn một vấn đề thực tế được nêu ra là khi sau khi mà thuyết giảng cho cả trăm người, mấy chục người nữa, thì họ xin gặp một cái nơi nào đó để có thể chỉ cho họ rõ ràng hơn cái phương pháp hàng này.
Đúng.
Điều này không có chỗ.
Sao không có chỗ thì họ phải mướn chỗ chứ.
Họ mướn chỗ
chứ. Các anh sẵn sàng anh có chỗ thì tôi đi đến thôi. Chứ chúng tôi đã khám phá khối óc của chúng tôi. Tôi đã khám phá những cái gì mà chấn động trong cơ tạng của tôi, những cái gì liên hệ với càn khôn vũ trụ. Tôi muốn đem ra cho mọi người, nhưng mà ở ngoài đồng ruộng thì tôi nói được. Còn khi tôi mướn nhà tôi không có tiền, vì tôi không có nghĩ chuyện mưu mô gạt người ta để có tiền. Tôi không có làm cái đó. Nhưng mà tôi làm cái cần thiết để con người đi tới hòa bình và thật sự thương yêu. Nếu mà tôi nghĩ vấn đề tiền thì tôi bán rồi. Nãy giờ tôi nói một tiếng hồ tôi thâu anh bao nhiêu tiền được rồi. Tôi không có làm cái đó. Thấy không? Thì bây giờ anh em muốn chung sức thì anh em cứ phải chung sức nhau, mướn chỗ tôi nói.
Còn một vấn đề thực tế nữa, con cũng thưa từng thầy, tại vì qua thời gian kinh nghiệm thì con thấy rằng khi mà thầy đi các nơi thuyết giảng thì thầy đã là thành đạo rồi. Còn con thì cũng như là
thực hành đạo do đâu mà có? Do cái tu học, do sự nhồi quả của cuộc đời tao. Bị người ta hà hiếp, bị người ta đủ chuyện, bị người ta khinh thị đủ chuyện. Nhưng mà tao nghĩ là vượt qua. Kể cả ông vua ở trong một xứ tao cũng coi nó không có ra gì, tao mới vượt qua được. kể cả ông Phật tao cũng không coi nó ra gì, tao có khả năng đâu tới gần nó được, ông trời tao cũng có khả năng đâu tới gần nó được, thì tao mới là hòa đồng với chư tiên Phật. Thì hiểu chỗ đó không? Cái ý chí mạnh tới bây giờ già mấy chục tuổi mà không có sợ, không ngán thằng nào hết, chỉ sợ mình lười biếng thôi. Còn tất cả bình viện là ba cõi đó, không ngán nào sợ ra lười biếng, cho nó hành hạ sát vậy đó, không có cho nó yên. Đâu phải thành đạo, thành đạo do đâu? Đạo đây đâu? Đạo ở trong đời, mà không cho đời bữa làm sao thấy đạo? Không có đời bữa làm sao thấy đạo? Bây giờ con chỉ người ta tu mà giờ con không thiền con mắc cỡ không? À, tự nhiên là phải như do nhờ đời không? Mà tao đi nói đạo mà tao không tu đàng hoàng nó mắc cỡ không? Mà nếu tao không tu tao nói người ta không nghe, ta không thích, mà không trúng ý. Còn ta có tu ta mới assiste nó đúng, ta nói ra mới đúng. Một lời giảng người ta là chứng minh ta đã tiến tới chỗ nào rồi, chứ không phải là tôi ăn tôi đi chơi tôi hưởng thụ, tôi có ăn gì đâu. Càng ngày tôi càng đơn giản mà tôi có ăn gì đâu. Nhưng mà có lúc tao không ăn, có lúc tao không nhậu, rồi để tao phá mấy thằng nhậu, tao phá mấy thằng ăn. Mà tao ăn như vậy, nhưng bây giờ tao ăn như vậy, tại sao mày ăn được? Tao uống nhậu như vậy mà tao bây giờ không uống nước lạnh, tại sao tao uống được, mày uống được? Mày ngu chỗ nào? Mày nói, tôi không có rượu, tôi không sống được, cái đó mày ngu. Còn tao không có rượu, tao sống được. Tao ảnh hưởng bằng thực hành, cầm như cái lời nói nữa. Rồi cái cơ tạng khỏe mạnh nữa, ảnh hưởng các mọi mặt á.
Thầy còn ngoài ra nữa, là trong khi đi như vậy, cũng đụng nhiều bà môn ta đạo.
Đâu ăn chung gì? Đụng ăn chung gì? Phải đụng mấy tiếng. Rồi hồi ta ra, nghĩa là ta nói thầy buồn mà nó hại đó. Mình hành đúng thì không sợ. Còn mình ba xạo mình nói là mình sợ. À, con nói con ba xạo, con đặt lý thuyết, con chép sách con nói là này kia cái nọ, copy của sách con nói là con sợ. Còn tao thực chất mà. Nó là tối nay tôi phá anh. Nó phá. Thiệt phá thiệt chứ không có giỡn. Ngồi chuyện rút còn chút à. Bây giờ bí làm sao? Chỉ có chờ chết thôi. Rồi cái niệm nhớ lại Nam Mô Di Đà Phật, niệm lên nó dạ. Thành ra ta mới thấy sức mạnh của Nam Mô Di Đà Phật, ta chỉ dùng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Cũng như ông Quyền mà tóc bạc đó, hồi đại hội thứ 2 đó, chỉ biết tư bình hồi 1982. Ông vô bùa, chắc con đi mèo, thấy đó là người ta sử dụng bùa được mà đôi khi mình không để ý, mình không ngờ. Rồi cái khi ông dắt ra tới cửa thì thầy nhìn nó một cái, chắc con ra ông mới buồn coi ha, chứ không thấy là gì đó.
Thì con thấy con yếu chỗ nào con về con lo con tu hơn.
Cái hôm đó thầy cũng ngồi ngay cái chỗ cửa đó là ông đưa ra tới cái phòng ngoài rồi. Mà trong khi trong đầu cũng nghe thấy rõ ràng là đây ông này cũng thương mình như chú bác, không có gì hết đó, đưa tới cửa phố để mà dìu dắt mình như vậy.
Đâu có ăn chung gì nhiều tuổi đó cũng nhiều pháp bùa có cõi thiên nhiều cái còn hay lắm. Đâu ăn chung gì nó bùa nhưng mà đúng duyên thì nó độ, còn không có đúng duyên thì nó khắc vậy thôi. Thì thằng kia nó cũng có khả năng, con người có khối óc là có khả năng học được hết à, nó cũng vươn lên hết rồi, không có sao. Cho nên bùa là chỉ làm tạm thôi, cũng như cảnh sát mướn tới nhà là tạm thôi. Cảnh sát đâu có ở nhà người ta thường trực được, mà tại nó ngu, nó lấy cái bùa nó dùng suốt đời thì nó bị phản lại.
Như có một tụi con chỉ cho tiền rồi nó đứng ra tổ chức, rồi nó chế lại xoay hồn, nó làm một cái khúc cây hình chữ T để ta chiêu cái chỗ này ra ngoài xoay hồn. Xoay hồn xong nó thấy ba huyệt không đủ, nó bấm thêm cái huyệt ở đây nữa. Đó, bấm vậy đó, rồi trống lên một cái thanh bằng chữ T bằng gỗ cho nó đỡ mỏi tay. Nhưng mà nó không may mắn là nó tưởng là vô duyên mua không biết. Rồi nó phát triển cái đạo đó, xong rồi nó mời con tới cũng đi thuyết giảng thầy môn. Đang thuyết giảng có một cô dưới, cô nói cái môn sơ hồn công nó giống như cái môn người ta dạy lại tôi ở bên Barcelona, bên Tây Ban Nha. Rồi cái người mà đứng tổ chức cái máy mắc cỡ, máy cấm không cho lên. Cái này làm ta thuyết gì vô duy, tại sao bà nói có môn mà ra làm gì, đâu có, ta đâu có mời bà nói, nó không có. Vô duy là tao đổi, cứ để bà lên. Khi cứ cản nó tức, nó cầm cái bút nó đang cầm nó liền xuống đất luôn, thằng tổ chức đó. Nhưng mà con cứ mời bà lên, bà lên đặt ghê cho bà ngồi, bà chịu người chỗ bà làm, cho coi. Con nói cái môn này, tôi không dám nói rằng các cô bên chúng tôi, Nhưng mà trước khi chúng tôi đi giảng, chưa hề có môn này ra đời ở miền Tây này. Và từ ngày chúng tôi ra thuyết giảng cái môn sơ hồn chúng tôi, thì mới có cái môn này. Và bây giờ để chứng minh lời tôi nói, thì tôi nói ngay, cái người dĩ vào Barcelona cái pháp môn này, có phải là khoảng như thời gian này, ngày này, phải không? Bà đã công nhận được. Và còn chúng tôi bắt đầu thuyết giảng ở đây này, hôm năm nào. Đó, thấy rõ ràng chúng tôi trước hôm nay nào. Bây giờ cái chứng minh điều thứ nhì đó là bà làm hoàn toàn sai không có khoa học. Cái có tức nghĩa là ngoài cái bà đó mới xin tôi mới xin con chỉ lại cho bà làm sâu cái đúng. Rồi bà nói trời bên Barcelona Tây Nha tụi tôi làm gì thật hết như vậy đó. Thì chúng tôi xin mời ông qua Tây Ban Nha thì có lẽ được rồi, bà cứ tổ chức đi. Ông ngờ nó dài, nó là nhờ lại cái đó. Thằng La Peru, thành ra thằng La Peru nó làm sao nó chậm thôi, giờ không thấy bên Tây Ban Nha mời nữa. Chúng tôi là họ mời tụi con qua tới Tây Ban Nha để chỉ cho họ cái phương pháp soi hồn thôi.
Bởi vì con phải cách nghĩa khi mà họ chế cây rồi vậy đó, mình phải cách nghĩa. Bởi vì mình làm soi hồn một cách như thế này để chi? Để thấy khả năng của mình. Cái thứ nhất. Mà cái thứ nhì là một phương pháp vận động thần kinh nó khôi phục trở lại trong lúc sơ sanh, sao nó phải trở về như vậy. Và cơ tạng nó, thần kinh, tim, phổi nó được hỗ trợ mình cách nghĩa y học. Còn nếu mà quý vị lấy khúc cây chặn ở đây là những cái huyệt, những cái mạch máu nó không có chạy đều, và trong đó nó bị trong cái cách y lại và tư lực không có, càng ngày nó càng yếu đi. Tại đây đối với người kiểu bệnh hoạn không cách nào làm được, không biết chế những khúc cây đó. Mà cái bệnh hoạn gì, bệnh hoạn gì, ý chí và tâm bệnh. Còn người mà không có bệnh gì, ý chí và tâm bệnh đó, thì người đó cương quyết phải làm được. Mình cách nghĩa đó, rồi push xe ở trên lông lại, rồi ai mà đi kiếm cái cây làm gì? Sao? Cái tổ chức đó mình nói rồi mình gieo cho một người mà người đó nó đi về. Mày biết không, ta ở đây mà ta dạy tới Trung Quốc. Ở Việt Nam ta đã dạy Trung Quốc rồi. Hả? Những người mà ta đi buôn lậu chạy từ Việt Nam qua Quảng Châu, rồi ta đem những tôi tầm đạo về Hà Nội. Thời chiến tranh chứ không bây giờ tụi nó biết ông Tám ở Hà Nội, biết ông Tám á. Băng đạo Tám nằm ở Hà Nội rồi. Ta ngồi đây ta làm việc hết. Mà cứ việc làm vậy là nó chạy.
Nếu mà con kia việc làm là bây giờ đã mở việc được mà anh Tây Ban Nha
ở chạy cứ việc làm thay kể, nó không cần biết gì hết, mình không cần đi thả không. Mình nghĩ là cuộc đời thấy chán quá rồi, con học hoài không đậu, con làm gì không làm, hiếu không xong mà nghĩa con không xong, bây giờ mình chỉ có ở đâu thôi, cương quyết vậy, cứ làm tới.
Thế bây giờ đi Tây Ban Nha nó muốn gặp tụi con lắm. Chưa không biết làm sao mà hiếu sao nó chưa ấy, chờ mỗi lần mà giảng xong rồi. Nghĩa là con hút bao nhiêu người ở bên các cái sàn conference khác đó, chạy qua sàn conference con hết mấy kia không có ai ngồi nghe đó. Chỉ cần để tấm bảng để mũi tên vô phòng người con là người ta đi
vùng. Cứ việc làm tới đi, đừng có làm nữa chừng rồi bỏ. Bởi vì tiền của Thượng Đế, cơ hội của Thượng Đế cho
con
đều
bỏ,
có sắp đặt hết á.
Thầy con bỏ nhưng mà con cũng thấy
đều có sắp đặt hết á.
Con chỉ sợ là mình đi sai rồi mình làm bằng môn không.
Đâu có bằng môn, nghĩa là bây giờ con phải theo dõi những cái băng đao. Ta không có bỏ cơ hội mà vũ trụ vừa thay đổi luồng điển gì thượng nguyên sao ta giảng liền. Ta sợ tụi bay nghe rồi bay lầm. Ngay bay không nghe rồi bay lầm đường, tôi tưởng cái đó cái xa xưa cái cũ mê tín của mình là đúng thật. Rồi bây giờ phải đi về khoa học huyền bí. Chứ gần đây mà nghe những cái băng mà giảng ra bây giờ tôi đã học nó sẽ mờ. Mày nghe cho kỹ những cái băng đạo giảng, mày giảng về khoa học huyền bí, các anh về khoa học vật chất mà anh tiến về khoa học huyền bí, anh chế một viên thuốc không phải cần trăm năm đâu, sáng suốt hơn và máy móc hay hơn. Nghe cho kỹ những cái băng đạo giảng, người ta sửa sẵn hết đường lối đồ này kia nọ trên kia thay đổi, đem cái khoa học huyền bí xuống mặt đất. Qua những kỳ thiên cơ biến chuyển đây tới 2000 năm nhiều chuyện biến chuyển nữa. Mà không có cái khoa học huyền bí mở không nổi.
Mà tụi nó tìm nè, cái khoa học huyền bí đang tìm khoa học huyền bí. Nó viết thư cho con biết rồi mong rồi nhiều lắm, nó mời đi sợ biết bao nhiêu chỗ.
Mình đi lần lần, giảng này giảng lần lần nó ra. Mà khi tụi bây giảng mới nghĩ tới tao một chút rồi được rồi. Giảng tới, nó sẽ tới, nó tới nhiều cái con ở trong ấp, trong nhà không có đem theo mà tới đó, tới ngay hội trường nó ra. Mới thấy là mình học của những người đó. Mà những người đó là ai? Cũng cấy từ ông trời. Rồi ông trời mới chuyển cái ánh sáng. Thì mình tự nhiên mình sáng ra. Đặt một câu hỏi, tự nhiên đầu óc mình ra liền, trả lời liền, không có bỡ ngỡ đâu.
Nhưng mà vấn đề nữa là tới nơi họ hỏi con làm nghề gì trong đời. Thì cái con nói con chỉ là giáo sư. Bây giờ phải nói cái nghề, con nói con là giáo sư. Rồi cái có một cái anh ấy không biết là làm chắc nghề đóng bóp, khi nghề gì ta có bớt gì không biết. Rồi ra anh hỏi như là hỏi thử con là này kia. Thì con chỉ nói sự khác biệt giữa võ nghề, võ thuật thôi, anh nghe rồi anh đi. Nhưng mà điều cũng phải nói gì chứ, bây giờ con hỏi thầy, người ta hỏi, người ta đòi mình nói một cái nghề, mình phải nói nghề gì.
Nhưng không, tôi nói tôi tu về vô vi cũng được. Tôi là học viên của vô vi và học viên của vũ trụ.
Rồi cái kỳ đó họ phỏng vấn tụi con trên đài phát thanh, xong tụi con trả lời họ thấy hay quá. Họ xin tụi con được phỏng vấn nữa. Tụi con nói thôi được, tụi con không có thời giờ. Cái họ cái lấy cái buổi phát đó cứ mấy tháng mà buổi phỏng vấn đó, tại thấy hay chưa.
Làm tới đi, cứ làm tới, không có gì.
Con bây giờ nghĩ lên đài phát thanh đó thôi. Con bây giờ nghĩ là đài phát thanh Orion qua ở Nice rồi, nó mong muốn mình hết rồi. Con còn lại mong gặp Sia với lại ông đây.
Mà kỳ này con nghe về vũ trụ, tha thứ và tình yêu, tình thương và đạo đức, chấn động hết mấy ông cha đây. Giảng đi cho mấy ông nó mắc cỡ, tu mà không biết gì hết. Tao giảng là tao sắp sẵn hết cho tụi bay. Tụi bay chỉ nghe đốt một cái là ra nói à, sướng lắm. Tao lo hết rồi.
Như thế các thầy thấy như Tây Ban Nha con số nhỏ đó, thầy lộ cho họ thì...
Không sao, cứ việc lo tới rồi nó tới à. Bởi vì cái này nó phải chạy hết khắp năm châu mà, không có chỗ nào không có mà.
Tại cái tay
mà bây giờ Bulgaria cũng có nữa, nếu không phải không nữa nghe.
Tại cái đây mấy năm mà khi mà con gặp mà Mai đó, thì con nói cố gắng tác tâm đi làm cái bản bằng tiếng Đức đi. Thấy đâu có bao nhiêu người đâu, con nói là vậy mà Việt Nam sẽ phát triển cho coi. Rồi thời gian bây giờ đó, bên Đức đông ghê đúng không? Rồi con đâu có nghĩ là Tây Ban Nha có cái môn mình đâu. Kia bằng môn nó sửa bên đó đó, mà họ mong gặp con bên Barcelona đó. Thầy độ cho họ thì chuyển này thế nào cũng có gì.
Tao định tao cũng có thằng con của thằng bạn á, nó là doctor Joseph ở bên Tây Ban Nha, mời đã nhiều lần đã chưa có đi. Nó nhỏ nó cũng muốn theo thiền cái này, giờ nó là doctor rồi. Nó nhắn cha nó bên Mỹ kêu là phải kỳ này phải qua thăm để coi cái thì giờ thế nào. Với ta giảng là anh mê tít hồi con nít đó mà.
Thế là khi nào thầy đi theo nhà thì cha tụi con biết đó. Con cha tụi Lapeo nó biết đó, tụi Barcelona nó biết, nó tới rồi
đâu. Không có kỳ họp, ta muốn dành riêng cho tụi bay bên Âu Châu, chứ tao không có nhúng tay vô trong này. Mà tụi bay lôi thôi quá, làm biến quá, khó quá. Cứ băng đi tới đi, không có chết. Bay biết có trời Phật rồi.
Tại hồi đó con đang quan thầy có nói với thầy Mông Gặp Xa là hãy thức giảng, nhưng mà từ Dushman thầy có nói câu
Dushman, nhưng mà phải làm tới chứ còn ngưng không được. Ngưng sao mình tiến chuyện.
Dạ, nó nghe chứ Dushman thì nó cũng giữ con phần đó.
Bởi vì người ta thấy trình độ nó chưa có nhiều. Cái kỳ này đã giảng nhiều cho nó đó, mà dịch cho nó nghe. Cái này mở nhiều cho nó rồi. Về cái khoa học huyền bí cho nó kịp thời. Khi mà con nói về khoa học huyền bí, mấy thằng khoa học là nó chơi giới, nó không có hiểu đâu.
Hồi đó đi ông Huệ hồi đầu ổng cũng coi dễ con. Ông nói nhà anh Mỹ, ông nói để thầy Mông nó thuyết giảng với này bác sĩ mới nghe. Ông nói con nói bác sĩ không có nghe đâu. Nhưng mà tới hồi mỗi buổi mà hội nghị mời ông Huệ rồi tới, cái con làm với ổng để thầy Mông lên rồi con ngồi như này. Bác con phải lên mời con lên ngồi trên đó thuyết giảng với thầy Mông, không có ngồi dưới không coi. Rồi vấn đề nữa là
bác sĩ là chỉ có cái bằng cấp thôi, chứ nhiều bác sĩ cũng ngu đần chứ đâu có biết gì đạo đâu.
Mà lên hỏi thầy Mông thì Mông có nhiều cái bí rồi đưa cho con đó.
Đâu có biết, bởi vì người ta cứ chăm chú gì vật chất, người ta đâu có hiểu gì đạo. Nhưng mà bác sĩ không có đạo á là bác sĩ không có phước. Bác sĩ phải có cái đạo, đem cái đạo vào đời, mà lời của bác sĩ nói là người bệnh nó phải nghe. hay lắm, bác sĩ mà truyền pháp, truyền cái chân pháp trong cho mọi người đó, là cái đạo nó vào đời đó, cái hạnh phúc nó ăn không biết cái kiếp nào mới hết, sướng lắm. Rồi bác sĩ mà không biết nói đạo đó, bác sĩ đã lộ, chỉ biết tiền thôi. Vậy theo cái chiều hướng đòi hỏi của gia đình, tôi cần làm plafond 100.000 đô la, 200.000 đô la, rồi sao gia đình đâu có hạnh phúc, vợ chồng ly tán, đổ vỡ bỏ nhau, đủ chuyện hết mặt đất này, nhiều chuyện lắm. Là tại vì không có thấy cái đạo, thì là không thấy cái hạnh phúc, không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ, tại sao tôi lấy người này, tại sao tôi được chung sống với người này, không hiểu đó. Họ chỉ biết tiền, là một năm bao nhiêu, có dư bao nhiêu đi hưởng thụ vậy thôi, rồi bệnh chết. Bác sĩ cũng vậy đó thôi, bệnh chết rồi nó làm gì. Mà nó biết đạo nó khác, biết đạo nó mở thêm cái tần số khác rồi, nó được hưởng cái phần nhẹ, nó cấy được cái điền, cấy được cái vốn đi trở về, nó hưởng tiền miên ở sau này. Như bây giờ con không có đồng xu, không có địa vị, mà con chịu tu, ráng tu thì mày coi mày đã cấy được cái của, cái phúc điện cho sau này được hưởng nhà, mà lại báo ơn, báo hiếu cha mẹ nữa, cứu quyền thất tổ, báo hiếu đầy đủ mà không ai biết đó. Bởi vì họ đâu có biết cái đồng bạc kia, đồng bạc kia nghĩa là có hoài mà xài không hết. Rồi họ cứ lấy cái đồng bạc này mà nhúng nước là nó cũng hư, thấy không? Mà khi chết không đem đi được, còn cái đồng bạc kia chết đem đi được. Phải cách nghĩa cho họ hiểu về cái chế độ vật chất này, cho hiểu cái đồng bạc này là đi được. Đồng bạc là do sự sáng suốt của người nhìn nhận, mà khi mà anh đạt sự sáng suốt là anh là gì? Đồng bạc chánh à. Đi đâu anh đâu có đói, anh hiểu không? Anh ôm đồng bạc phụ, mai người ta móc túi ta lấy, anh đâu có còn xu nào đâu, phải không? Cũng còn khổ thôi à. Mà đây đồng bạc chánh, mà đồng bạc chánh nó bây giờ tôi không có tiền, nhưng mà tôi đứng trước nhà người ta, tôi nhìn tôi hiểu người ta, và tôi nói thì người ta thông cảm, hỏi thì người ta mời tôi vô nhà, cho tôi ly nước uống cũng là tiền nha, phải không? Mời tôi ngồi xuống cái ghế đó cũng là tiền, cho tôi ăn bữa cũng là tiền. Nhưng mà tôi làm sao tôi chỉ cho họ trở về với thực chất của họ, cái đó là đời đời bất diệt. Cho tôi uống ly nước mà tôi chỉ cho họ nghìn năm sau được hưởng, được hưởng cả nghìn năm sau cũng được hưởng. Mà nếu họ bằng lòng làm với tôi thì họ hưởng biết bao nhiêu triệu năm mà họ thấy sung sướng. Chỉ rõ ràng cho họ trở về với chân thức của họ. Chứ ai cũng nói có tâm thức mà đâu có hiểu tâm thức nằm ở đâu. Mà phải hành, phải chỉ, phát triển rồi mới thấy cái tâm linh ở đâu. Thầy bói là cái gì, thầy bùa là cái gì, mới hiểu hết, mình mới không sợ. Mình mới an nhiên tự tại, còn người không hiểu á, thì sợ. Người hiểu đâu có sợ, ở đâu cũng yên hết. Định liễn dưới đóng bụng nó cũng biết rồi, nó tự đóng bụng mà ra, nó làm sao nó không yên. Sống với đóng phân, nó từ đóng phân mà ra, mà ông Thượng Đế cũng là đóng phân vậy. Thôi có thúi có thơm liền liền, mà có chết có sống liền liền, có hiện diện trên mặt đất giờ phút nào cũng có hiện diện của ông cha Nhẫn Hòa là nhẫn nhịn nhục hòa ái tương thân với vũ trụ này, là ông cha đó, là ông cha đấng tạo hóa đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của ngài mà đâu có biết.
Thầy còn về mặt tế, như người ta mời đi thuyết giảng vậy, mỗi lần thì con nên là mỗi lần thì để thầy môn thuyết giảng hay sao?
Thuyết giảng thì nó lên, nó giới thiệu đầu đề, nói trước, rồi cái nào cần thì mình cứ lên, anh em chung sức với nhau.
Từ hồi đó thì con làm như vậy.
Cần cái gì chung sức với nhau. Trước khi đi thì mình phải bàn luận, nói chuyện một hồi, tự nhiên nói chuyện hướng thượng thôi. Để chi nói những cái từng số đầu óc của mình nó hướng thượng, rồi mình tới đó tự nhiên trên là chiếu. Nói thao thao bất tuyệt, nói trong chương trình không có, mà nói sao hay quá con ăn khớp đó, lúc đó mới thấy là bề trên làm việc chứ đâu phải tự con làm việc đâu.
Tới lúc thăm này con nói là muốn ra lúc thăm để có phòng á, cái giờ giấc nào thiết giả đúng ý tụi con đó. Tới lúc thăm của ăn sợ
dạ. Chứ tao đâu có phải là muốn tao ôm cái đạo để tao hưởng, tao ăn gì đây, tao hưởng răng không có, tao ăn gì đây. Mà ta làm có tiền để cho ai mày biết không? Những người tị nạn, những người đau khổ Việt Nam cũng như bây giờ ông em bị nạn, ai lo? Tao không lo, không ai lo. Hồi nào giờ con có lo xu nào cho ông hội anh em không? Đó, phải không? Đó, tao phải cấy cái óc tao. Tao có cái óc mà tao không giúp được thằng bạn. ta phải lấy cái sáng suốt ta ta làm. Tôi gửi đi, tôi giúp. Bây giờ nó mới được yên đó, ra rồi đó. Đó, cái đó ai biết đâu. Đâu phải ít tiền đâu.
Thưa thầy, nhưng mà trong khi họ mời mình thuyết giảng vậy, tại vì đó tất cả đó là những con người bác sĩ thôi, mà trong khi đi như vậy nó phải có sự tốn kém, thì con đâu có tiền để mà đi như vậy, tại vì tới mình cũng phải trả tiền.
Họ mời mình bây giờ sau này mà nói bây giờ tôi về tài chánh tôi thiếu, tôi không có đủ tài chánh, nhưng mà tôi rất muốn đóng góp, thì quý vị tính có phương tiện cho tôi đi thì tôi tới được nói. Thì tự nhiên hả lo.
Tại cái hồi đó thì con nói, con chỉ nói đầu con thôi, con nói này môn, con nói thượng đế này có bố công à, mình đi làm việc cho ổng, mình không có tiền, ổng bắt mình trả tiền nữa. Con nói thì kỳ sau tự nhiên nó mời nó trả hết. Từ OT tới ăn uống nó trả hết mấy ngày đó.
Để cho nó trả. Nhưng mà mình đừng có nói
có lần đó thôi.
Và đừng có nói như vậy, cái đó là cái hạnh của mình. Cái hạnh của mình là tôi có khả năng, tôi có tiền thì tôi không có đòi tiền của quý vị. Tiền tôi có con thượng đế cho mà thôi. Nhưng bây giờ tôi không có tiền, tôi phải trình bày quý vị tôi không có tiền, mà quý vị muốn nghe tiếng nói của chúng tôi thì quý vị đại thọ cái phương tiện cho tôi. Vậy thôi chứ tôi không có đòi hỏi nuôi tôi, không có. Thấy không? Thì tự nhiên người ta lo. Mình ta thấy ở xã hội này muốn mời cái chuyện gì phải sắp đặt về tiền bạc. Xã hội này với bên Mỹ cũng vậy. Nói chuyện không tiền là người ta thấy lạ lắm. Nhưng mà mình nói được, tôi bằng lòng đóng góp, nhưng mà phương tiện quý vị lo. Anh lợi, quý lợi, quý vị lo, nói thẳng vậy thôi. Vì tôi không có, tôi có tôi không cần xin quý vị.
Nhưng mà cái đó con nói được thì mong người nó không được. Vì nó bác sĩ nó không có phương tiện
nữa. Nó phương tiện nhưng mà nó không có cái ngân quỹ đó. Bác sĩ chứ đâu phải nào cũng giàu hết sao. Nói thẳng vậy thôi. Bởi tôi làm việc nhiều chỗ, tôi làm có tiền tôi giúp cho những người đau khổ rồi. Thành nên quý vị đâu không phải người đau khổ. Phải không? Cái đó là tụi bay sau này tụi bay trở về cái gì cô biết không? Bay học cái khóa này và đi làm vụ này mà tao kêu đi làm mà tụi bay trở về đốc tơ tâm linh rồi mày. Lương mắc nhất á, thế giới ở Mỹ á. Bác sĩ tâm linh á, có bác sĩ trị bệnh cho thuốc rồi ăn chung gì. Bác sĩ tâm linh là trị tâm bệnh. Nghe những cái băng giảng về tâm bệnh đó. Trị tâm bệnh, tôi đến đây là trị tâm bệnh các bạn, chứ không phải là cho thuốc. Doctor đó là mất tiền lắm á. Tự nhiên người ta phát bằng cấp cho mày chứ. Mày kiếm bằng cấp chi cho khổ. Mày muốn chịu dấn thân làm, mày dẹp cái tự ái đi, tao nói. Mày dẹp chừng nào là mặt mày bừng sáng, không có cái gì hết á. Chết bỏ rồi, kể Trịnh Văn Thắng chết mất rồi, ông đi học mấy chục năm không có nên thân, chết mất rồi. Bây giờ tôi muốn nói đạo ra nói, làm gì cũng làm hết, không sao hết, mà làm với công tâm, làm với đạo đức, chứ không làm với chuyện thụ lợi mà ganh tranh chấp, không có vụ đó. Nó khác là mình thấy tao đi làm mà chả hạn ghép rồi, tao đâu biết ăn lẽ mà nó chung cho tao làm để làm gì. Ông Tư kêu đi làm á, tao có đi làm vậy. Đi làm gì? Đi học. trong óc nó đi học có lương, người cứ đi học thôi, không biết đi làm. Họ sai gì làm đấy thôi, sai làm như cô Ly cũng làm á. Mà chức mình là chức salesman mà mình không biết là người ta sai gì mình cũng làm thét mình biết hết trong hãng, rồi làm sếp luôn. Con bù lon cái gì cũng biết hết trời. Làm sếp rồi mà học được cái khóa dịp tự ái rất hay, mà tất cả cái hãng mày biết người Việt Nam làm trong đó là nhiều chuyện, nó không có ông nào hoài với ông nào hết. Mà ông nào cũng thương ông Tám à, chuyện gì cũng tới kiếm ông Tám à, cả hãng tới kiếm được hết, thương vậy đó.
Không, tại lúc sau này con nghĩ là có lẽ tại vì hạ ngư tới nơi bà môn có đạo nhiều quá mà nên ngồi chỗ mình lo mình
đâu mà con thấy đâu mà con nói hạ ngôn. Con nghe lời người ta không á, dấn thân vô thấy nó hạ ngôn thượng ngôn chỗ nào.
Toàn là dân sinh danh đồ gì đâu, không
có thấy kể đó, thấy kể đó.
TV trong sân thượng đế, TV Tây
này. Ờ, đâu có sao. Tao còn ngồi cho người ta đập đầu, đâu có sao, đập đi, tao không chết thôi. Để thấy thực chất của tôi ra thế nào vậy thôi. Tao đâu có phải tự ái, ông đạo này cao hơn ai, sợ, không có sợ. Chỗ nào cũng đi, mời cũng tới. tôi làm chuyện không có ai làm hả? Thì tôi đi qua bên Úc mệt muốn chết. Nó nói đại hội bên Mỹ, nó viết cái thơ nó mời rồi, cũng bay máy bay về bên Mỹ bao nhiêu tiếng đồng hồ, ngủ 1-2 đêm rồi cứ ra cũng dự đại hội vậy. Đâu phải chuyện tầm thường đâu. Cho nó thấy là cái phương pháp của Vô Vi tu nó hay ở chỗ đó. Khi mà con người chịu làm việc mà hết cái tánh lười biếng rồi á, dấn thân làm việc là nó chỉ có việc tới hoài hoài cho nó không có ngừng, đâu có thất nghiệp được. Sao bây giờ làm sao đây? Bây giờ hai đứa phải đi về hả? Lo đi về đi. Nói dứt khoát làm việc. Bây giờ mình đi lên Hanover.
Ngày mai
là
cho nên nhiều người ta làm cái chùa, ta sơn hết ông bà, ông Phật bằng vàng, rồi ta đã làm đèn rồi này cái kia nọ, mà ông sư phải giải thích cho người ta biết tại sao giữ những hành động đó, để độ cho những người sơ căn, những người bị khổ trong cuộc đời và không thấy cuộc đời có cái gì thanh thoát hết. Nhìn vào một cái bàn thờ của Đức Phật, cái tâm tự nhiên nó chuyển về cái hướng thanh thoát. Rồi từ cái thanh thoát đó, nó mới thấy cái tội lỗi của nó, nó ăn năn, nó mới tìm đường của Phật mà nó tu. Chứ không phải vô chùa rồi ý lại nơi chùa để giúp mình giàu có, rồi sống vĩnh viễn, bệnh tai qua nạn khỏi đâu có được. Bệnh hoạn tai qua nạn khỏi là gì? Con người là cái thể xác con người là cái gì? Là chiếc thuyền nan đang trôi ở biển cả, ở thế gian này là ở cái biển cả. Mà nếu không có sấm nhồi, ai kêu đó là chiếc thuyền? Thấy không? Cái sự kích động và phản động, tai nạn là sấm nhồi. Nhưng mà cái tâm có vững không? Tâm vững là được cứu, mà tâm động á là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Nó chấp cả trời Phật nữa, nó tôi cúng chùa, tôi lo cái chùa này kia nọ, bao nhiêu năm cất lên cái chùa này kia nọ khó khăn, nhưng mà bây giờ sao đầy tôi xuống địa ngục, càng đầy nặng hơn. Vì người tu không có thật tình tự tu và giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quấy của chính mình, còn hướng về sự tranh chấp đối với trời Phật. Chấp là nặng, mà hòa là nhẹ. Ta nói thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Mà nó không chịu thuận thiên, nó không chịu đi cái nguyên lý của trời Phật. Nó muốn đi nguyên lý của trời Phật, nó phải có tâm đạo. Tâm đạo nó phải có hạnh hy sinh. Nó không có mê chấp. Cái bản tánh mê chấp của nó phải hy sinh bỏ đi, không có nuôi cái bản tánh mê chấp nữa. Nếu người tu mà còn nuôi bản tánh mê chấp, nó là người chắc chắn đi xuống địa ngục, không có được lên thiên đàng. Mê chấp nặng trược. Mà nó thuận thiên là nó hòa ái tương thân, nó lấy từ bi làm gốc. Đó, nó nhìn ông Phật trong chùa, nó phải lấy từ bi làm gốc, tha thứ và thương yêu mới độ tha được. Độ mình trước mới độ tha được. Cho nên những cái ảnh hưởng, những cái di tích từ xa xưa để lại, nhưng mà người tu có thành đạo mới cách nghĩa nổi. Còn người tu không có biết đạo á, chỉ kêu cúng cho có chừng thôi, chứ không biết cái gì, không biết giá trị cái đó là cái gì. Giá trị của nó là vô cùng. Tại sao có một căn chùa, một ngôi chùa? Ngôi chùa là gì? Giá trị của con người phát tâm đóng góp, hội thành chân tâm, thể hiện thành Phật. Đó là tâm con người đóng góp. Mà con người tới chùa không có tâm, cãi lộn là không bao giờ phát triển. Tới chùa phải có tâm, phải có thức để tìm hiểu cái việc mà chúng ta đang có, cái di tích này từ xa xưa để lại cho chúng ta, và chúng ta phải làm sao xứng đáng hơn. Vì người kế tiếp phải có công, bỏ công học hỏi. Từ hồi nào giờ cúng Phật lễ Phật, nhưng mà không bao giờ thực thi như Phật, làm sao gặp Phật? Cho nên những người tu vô vi, người ta cũng là từ chùa mà ra, từ cúng ma cúng quỷ mà ra, từ mọi đạo giáo mà ra, rồi họ thấy rằng cái nào trực tiếp có thể giải tỏa được cho chính họ, họ làm. Cho họ không có ngu dại gì mà ngồi hít thở. Họ hít thở cái nguyên khí của vũ trụ, mà bây giờ con người mà không có nguyên khí thì không có sống được. Thì từ đó họ mới tìm không phải là nguyên khí, đó là ánh sáng của vũ trụ. Họ càng làm càng hít càng hít càng nhẹ thì đi tới cái thanh quang hòa cảm với tâm thân của họ. Họ mở trí ra, họ thấy thế ra, tôi từ đây giếng mà tôi được lên đến miệng giếng, tôi dòm cả càng không vũ trụ, tôi thấy hết. Đó, tôi phải bỏ công, đâu có ai cho mình. Cho nên trong chùa cũng vậy rồi, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ông tu dùm cho bà mà bà tu dùm cho ông, không có vụ đó. Phật thì không có hộ phò chúng sanh, mà chúng sanh ngược lại lấy cái trí khôn của mình mà đi lợi dụng Phật, trời Phật là trật, không nên lợi dụng. Vô chùa để học và chiêm ngưỡng những gì ông Phật đã làm, và nhìn lại những gì ta chưa chịu làm, và gắn tâm tu sửa mới là tiến tới, rồi mới xứng đáng ở đó phục vụ cái chùa của chúng sanh đã phát tâm. Đó là đường hướng những người sống chùa phải ý niệm và phải thức giác những đường lối rõ rệt như vậy, thì cái chùa lúc nào cũng sống động, không có bị ô nhiễm, ma quỷ không có tới phá được, vì tất cả là hội tụ về chân tâm. Mỗi người phát tâm xây dựng thành cái chùa, và người trụ trì có chân tâm thì không có tà ma quỷ quái gì xâm nhập được hết. Cho nên không có xảy ra chuyện lộn xộn. Nên những người tu phải hiểu rõ cái hạnh tu của mình tới đâu, thực hành ra đến đâu, và tự kiểm chứng hành động của mình tới đâu, thì mới dám ngự vô những cái chỗ đó. Phải thuyết minh mọi sự việc cho chúng sanh biết rằng chùa này là một nơi để dẫn giải con người hướng về chân tâm, chứ không phải chùa là tới để nói chuyện thị phi dẫn cực, không có cái đó. Phải có thành tâm mới xây dựng được tâm, rồi có tâm mới truy tầm ra chân tâm, mà có chân tâm mới chịu bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức đời đạo song tu cứu đời. Phật đâu có xa chúng sanh, Phật từ chúng sanh mà ra mà. Phật thành đạo, Phật cũng đã nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nói rất rõ ràng mà chúng sanh không chịu. Ôm tiền, ôm của, ôm địa vị, tranh chấp, không chịu tu. Thì chúng sanh là người bỏ ông Phật, chứ ông Phật đâu có bỏ chúng sanh. Thấy rõ không? Chị có gì hỏi không? Sẵn dịp có gì hỏi tôi cho hỏi thả vàng, nó cứ hỏi liếm đi.
Hôm nay có thầy cho phép có thắc mắc gì, bất cứ chuyện nào cũng được hỏi thầy đấy.
Để đi rồi.
Ừ, rồi chuyện nhà, chuyện thắc mắc, nội tâm, bất cứ chuyện gì cũng được hỏi thầy để cho phép hết bạn chứ đừng lại.
Tại vì em nửa năm nay mà em cứ nếu bên cứ sôi hồn thì em chưa.
Cái đó được rồi đó, làm cái đó rồi lần lần hiểu mình. Rồi mới đi tới cái chỗ ngồi thiền nữa. Còn chuyện rắc rối ở đời thì lúc nào cũng có hết.
Dạ. Thầy ơi, con cũng có hai đứa con, quá thành ra thời gian bây giờ cũng quá ít oi.
Không có gì ít oi, chị phải nói, chị phải biết rằng cái đường tu này là mình làm cho mình được mới cứu người khác. Còn mình không có kết quả, không mong cứu người khác. Vậy cho chị có sự hiện diện của chị ở mặt đất này để làm gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức. Cái gì chứng nhận là chị thực hiện tình thương và đạo đức? Chị có chồng, chị có con, chị phải ở trong cái mầm mống chị rõ ra. Chị từ trong cái mầm mống thương yêu và chị phải ôm ấp nuôi dưỡng con cái. Chị thấy rõ không? Thì con người từ mầm mống thương yêu, từ đại thanh tịnh mà chiếc xuống thế gian, nó trong cái gốc gác mầm mống và thương yêu. Thì ngày hôm nay chị ôm cái xác này, sử dụng cái xác này bao nhiêu năm rồi, chị chưa thương yêu nó. Ngày hôm nay chị mới biết, ồ tôi hít hơi cho dài chút để cho tụi nó có hưởng. Thấy không? Cái xác này không phải mình chị đâu, cả cộng đồng của vũ trụ hình thành, không phải chuyện tầm thường. Cho nên mình phải liên hệ với tự nhiên, lúc nào mình cũng sống với tự nhiên. Chứ còn ở đây không ai chế mình được đâu. Hiểu rõ cái này thì mới thấy rõ cái vị trí của mình và thấy rõ nhiệm vụ của mình, mình chưa biết thương yêu mình, làm sao thương con, làm sao thương chồng, làm sao thương xã hội, làm sao thương chúng sanh. Cho nên người tu đây phải thực hành để cởi mở tâm tánh và thấy rõ cái xác này là cái tiểu vũ trụ, nước lửa gió đất cũng như bên ngoài. Ở ngoài này có màu nào sắc nấy thì ở bên trong tâm này cũng vậy, cũng có đủ thứ hết. Nó mới tương hòa được, nó mới xác nhận cái đó là tốt, cái đó là xấu. Đó, mình hiểu rồi mình mở ra thì cái trí nó mở. Trong đó đâu cần phải đọc kinh, kinh sống ở trong cơ tạng con người, kích động và phản động hàng ngày, chuyện này chuyện nọ là kinh sống để chị phải giải quyết. Thấy không được nhưng mà làm được, thấy chết nhưng mà sống. Đó, chị qua đây bằng cách nào? Đi qua đây bằng cách nào? Vượt biên hả? Đó, thấy chết mà sống, thấy không? Rồi cái sống này mà không biết tu á, là đi tới chỗ chết á. Thì biết hai cõi rồi, từ cái chết đi sống, mà từ cái sống trở lại chết. Thì bây giờ mình biết rồi, mình phải đi trong cái chết trở lại sống là phải hy sinh. Hy sinh là thiệt thòi gì? À, mà thiệt thòi rồi chỉ gặt hái được cái gì? Nhịn nhục. Người mẹ phải biết nhịn nhục, người vợ phải biết nhịn nhục, mà một người tu còn phải nhịn nhục tối đa hơn. Tiên Phật thành tiên thành Phật cũng nhờ tu, nhờ nhịn nhục. Tu là nhịn nhục đó chứ, còn không có nhịn nhục đâu có đâu có thành tiên thành Phật. Thành ma thành quỷ, tranh chấp là thành ma thành quỷ, mà tự tu tự tiến mới thành tiên thành Phật. À, cho nên nhiều người không hiểu, nếu tôi tu tôi phải ý lại ông này ông kia ông nọ, đâu có làm gì được đâu. Ông trời đã sắp sẵn cái khối óc thần kinh của chị đầy đủ, luật lệ của vũ trụ nằm trong cái xác của chị hết rồi. Chị làm cái gì quá thái coi nó bệnh à. Cho nên nước trà ngon chị uống 10 ly cũng bệnh à. Đau. Chị thấy chữ đó thắng mà chị chửi thả vàng rồi chị cũng khùng luôn. Thắng thế rồi đó mà chị cứ chửi hiếp là chị cũng khùng à. Rồi chị cứ đi nói xấu người ta, nói khét rồi chị cũng điên luôn. Đấy không? Vạch xa lá tìm sâu mà không có biết con sâu đang nằm ở trong tâm của mình, trong óc của mình đang bị con sâu nó đừng, con sâu độc nó đang xâm chiếm mà không biết. Nó bày vẽ những cái chuyện đó, bất nhân, vô nhân đạo, nói tầm bậy không đúng đó, rồi hại mình. Được rồi, bây giờ chị ngồi thiền đi. Chị ngồi thiền. Chị sơ hồn Pháp Luân thiền định.
Mà nhưng mà cô muốn là sơ hồn cô ngồi thiền luôn đó.
Dạ.
Mà trong lúc đó thì con có bỏ đi một tuần. Thành ra trong lúc dạ, con bỏ đi một tuần. Dạ, con không có chiếu minh và không có sơ hồn.
Cái sơ hồn chiếu minh là để luyện cái tánh con người chịu nhịn nhục để ngồi thiền hay là không? Vì nhiều người nắm tánh á, nó kiểu ngồi gần 2 phút bỏ dậy, bỏ chạy à. Cho nên mới bắt nó làm soi hồn chiếu minh để luyện giải cái quả căn và giải cái phong thấp trong cơ tạng đó để cho nó ngồi được vậy thôi. Rồi làm 6 tháng rồi ta đọc lại cái thiền, ta ngồi thiền, ta nghe băng. Thấy không? Thường được mấy phút là mấy phút. Không có phải là ngồi tưởng là cái hình ông Phật đó, ông ngồi suốt ngày suốt đêm, không phải đâu. Ông cũng thiền rồi ông cũng đứng dậy, ông xuất hồn cũng đi ca bà khắp chỗ này chỗ nào, ông độ tha chứ ông đâu ngồi chỗ đó đâu có làm việc được. Phải không? Cho người thế gian cái đóng khung thấy ông làm ông Phật đó, rồi ngồi đóng đó rồi mình cũng bắt chước ngồi đóng nó điên á. Tùy theo cái khả năng của mình, 5 phút, 6 phút, 10 phút lần đi. À, rồi đi cái duyên nghiệp của gia đình công chuyện bận rộn rồi cái mình làm xong rồi mình có giờ rảnh mình ngồi mình thiền. Lập lại trật tự cho chính mình và phải tìm hiểu mình trước. Nếu không biết mình là đó, là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu thì cái gia can đó nó vẫn loạn, không có yên đâu. Mà biết trật tự rồi thì một lời nói một hành động mình cũng cứu được gia can yên ổn, chứ không có bùa phép nào giúp bằng mình tự giúp. Rõ ràng nguyên năng vũ trụ nằm hết trong tâm thức của con người. Khối óc con người xác nhận ra Phật, khối óc con người xác nhận ra Chúa, khối óc sang con người xác nhận ra ma quỷ, đầy đủ hết, không có thiếu. Mà không chịu sử dụng mà con ý lại tới thầy này ông kia là khổ thôi. Đó. Cho nên tôi không phải giảng là như một vị thầy khác, tôi giảng là chị nghe rồi chị thấy chị có khả năng, chị nghe rồi chị thấy vị trí của chị, thấy không? Thì chị pháp này chị tu cho chị là pháp của chị chứ không phải pháp của tôi có bán pháp ăn đâu mà nói pháp của tôi, phải không? Tôi nhờ cái pháp này ngày hôm nay tôi nói chuyện với chị được, tôi nhờ cái pháp này tôi có cơ duyên gặp chị, vậy thôi. Rồi bây giờ chị cũng nhờ cái pháp này chị sẽ có cơ duyên gặp người khác, rồi chị phải đi tới đó là kêu học hỏi của người ta chứ không phải dạy người ta. Tôi không bao giờ tôi dạy chị, tôi nói cái đường lối tôi làm như vậy vậy, rồi chị học là chị đi tới, còn chị không học là thôi, không có một cái sự ràng buộc. Thế gian còn đòi hỏi nhân quyền tự do mà người tu lại mất nhân quyền sao được? Phải có nhân quyền đầy đủ. Nào, trời Phật cho con người đầy đủ không có thiếu gì hết, không có nơi tôi làm mục sư rồi ép người đó, buộc người đó phải đóng tiền người này kia nọ làm hại người ta, tâm người ta bất ổn không được. Tôi không có bao giờ sử dụng cái đó. Dù cho biết bạn đạo thương tôi, quý tôi, chỉ chờ tôi mở miệng cho tao đồng là họ cho liền, không bao giờ tôi nói. Tôi nào giờ cái tánh tôi quen rồi, tôi luyện tôi đi làm có tiền tôi giúp ta thôi. Tôi không có bao giờ mở miệng nữa, mày đóng góp cho tao 1,000, đóng góp tao 500, không, không bao giờ. Cái đó là mất giá trị, không có phát triển được, tâm thức mình không phát triển, ý lại ép buộc người ta. Cái đó khùng tới nơi rồi, không phải người đàng hoàng.